văn nghệ chủ nhật.
Chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Phần đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2008, Đỗ Tuấn Lương là học sinh đầu tiên của xã Bình Thuận, một xã còn nhiều khó khăn của vùng ngoài huyện Văn Chấn, thi đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Sau 3 năm rèn luyện dưới mái trường mang tên Bác, Tuấn Lương tiếp tục theo học đại học FPT từ năm 2011 đến năm 2016. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn Lương đã có 3 năm du học tại Úc để trở thành thạc sĩ kinh tế quốc tế.
Từ chối nhiều cơ hội việc làm với mức lương bao người mơ ước, năm 2019, Tuấn Lương quyết định trở về quê hương và lập nghiệp cùng cây chè. Hiện Tuấn Lương là phó giám đốc hợp tác xã chè Kiến Thuận, chuyên về sản xuất, chế biến chè các loại và là một trong những hợp tác xã điển hình cho sự nhạy bén trong kinh doanh, đổi mới phương thức sản xuất, hình thành được chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè bền vững ở huyện Văn Chấn. Mục chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn hiểu hơn đam mê, tâm huyết với cây chè, với các sản phẩm chè sạch và quyết tâm đưa chè quê hương vươn ra thị trường thế giới của Đỗ Tuấn Lương qua ghi chép Chàng trai ăn ngủ cùng chè của Hoàng Hiền.
Sinh năm 1993, năm nay mới 29 tuổi, nhưng Đỗ Tuấn Lương đã có gần 3 năm đảm nhiệm vị trí phó giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận. Tuấn Lương từng có công việc ổn định với mức lương cao tại Úc, nhưng anh đã từ bỏ để trở về quê hương. Lương đã mất 3 tháng chăn trở suy nghĩ có quyết định trở về hay không, nhưng khi đã lựa chọn thì đầy quyết tâm. Nói về lý do trở về quê để lập nghiệp và gắn bó với cây chè, Tuấn Lương chia sẻ.
Trong cái thời điểm tôi trở về hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận là vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 thì chính là cái thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng nổ từ Trung Quốc và bắt đầu lan sang Việt Nam, thì những cái chính sách và những cái chính sách cấm vận bắt đầu được áp dụng ở hầu như mọi vùng miền trên Tổ quốc. Thì những cái thời điểm này bên phía chúng tôi cũng như bản thân tôi gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái việc thu mua sản xuất cũng như là xuất khẩu hàng hóa, quảng bá cái sản phẩm ra thế giới. Nhưng mà trong cái thời điểm này thì cho tôi là một trong những cái người trẻ tuổi ở trong cái ngành chè của Yên Bái, thì nhờ những cái khó khăn như thế mà tôi cũng tìm ra được những cái cơ hội để tìm ra và định hướng được những cái hướng đi cho doanh nghiệp của mình, đó là đưa những cái doanh nghiệp của mình lên các sàn thương mại điện tử. Tại vì bây giờ thế giới là cái thế giới phẳng, mọi người sử dụng công nghệ 4.0, ai cũng có thể kết nối Internet và kết nối biết được đến những cái thông tin ở trên mạng Internet. Chính vì thế nên là áp dụng những cái công nghệ 4.0 vào phát triển và quản lý và cũng như là quảng bá sản phẩm của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, đó là cái cây chè, để đưa cái sản phẩm của chúng tôi ra cái thị trường thế giới và nâng cao được những cái giá trị sản phẩm của chúng tôi hơn cho xã hội địa phương cũng như anh chị em công nhân tại nhà máy, để mọi người có những cái thu nhập tốt hơn, cao hơn và ổn định cuộc sống của mọi người.
Để có thể bắt nhịp với công việc chuyên về sản xuất, chế biến chè, ban đầu Tuấn Lương đã đọc rất nhiều sách và tìm hiểu, học hỏi các kiến thức về chè. Thực tế còn khúc mắc khó khăn ở công đoạn nào, cần điều chỉnh, cải tiến ra sao cho phù hợp với xu thế kinh doanh chung của thế giới, nhất là trong thời đại 4.0, chính là những trăn trở đầu tiên của Tuấn Lương khi nhận trọng trách mới. Với trình độ thạc sĩ kinh tế quốc tế, Tuấn Lương được tin tưởng giao trọng trách chỉ đạo sản xuất, tiếp cận khách hàng và lo xuất khẩu các sản phẩm trà không qua trung gian như cách làm lâu nay của hợp tác xã, để tiết giảm những chi phí không đáng có, thu về lợi nhuận cao hơn cho hợp tác xã. Nhận nhiệm vụ đúng giai đoạn cả thế giới bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch của COVID-19, nên Tuấn Lương gặp không ít khó khăn. Nhưng cũng chính từ những trở ngại đó đã thôi thúc chàng trai trẻ này tìm được cách làm hướng đi riêng. Ban đầu, Tuấn Lương đã mang sản phẩm trà xanh, trà đen của hợp tác xã Kiến Thuận chào hàng trên các trang thương mại điện tử để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đến nay, hợp tác xã Kiến Thuận đã có trang web bán hàng riêng với giao diện đẹp mắt, giới thiệu đầy đủ về các sản phẩm như trà xanh hữu cơ vị truyền thống, hồng trà thượng hạng, sét tự pha trà sữa. Các chứng nhận quốc tế cho sản phẩm trà Kiến Thuận được đưa ra thị trường với tiêu chuẩn ISO 2022, HACCP, RA, FDA. Hợp tác xã Kiến Thuận được thành lập từ năm 2004 với chất lượng vượt trội. Sản phẩm của hợp tác xã không chỉ khẳng định chỗ đứng tại thị trường trong nước mà còn xuất khẩu thành công đến nhiều thị trường khó tính. Kể từ năm 2017, hợp tác xã Kiến Thuận đã xuất khẩu thành công hàng trăm tấn chè đen sang hai thị trường là Nga và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phải đến năm 2020, khi Phó Giám đốc Tuấn Lương đảm trách việc xuất khẩu sản phẩm, thì các sản phẩm trà đen và trà xanh của hợp tác xã mới vươn thẳng không qua trung gian tới nhiều thị trường quốc tế khó tính khác như Mỹ, Canada, Nga, các nước trong cộng đồng CIS, các nước ở khu vực Trung Đông. Khi đã tìm được đối tác nhập hàng lâu dài, khó khăn không nhỏ là phải có đủ nguồn nguyên liệu đạt chất lượng chè sạch hữu cơ để đưa vào sản xuất, đạt chuẩn quốc tế. Bởi trước đây, có một giai đoạn ngành chè Yên Bái lao đao nên nhiều cơ sở, hợp tác xã chỉ sản xuất cầm chừng. Người dân thì không còn mặn mà với cây chè nên quay ra chặt bỏ. Khó khăn ấy dần được tháo gỡ khi chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo luật hợp tác xã và tập trung đầu tư sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Hợp tác xã Kiến Thuận đã tiến hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ và bao tiêu sản phẩm với từng thành viên của hợp tác xã và các hộ dân liên kết. Hiện nay, hợp tác xã Kiến Thuận hoạt động với 8 thành viên góp vốn và 58 nông hộ liên kết. Các hộ thành viên và liên kết được hợp tác xã hoạch định chiến lược phát triển, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu đầu ra với giá cao hơn giá thị trường. Cuối năm, dựa trên hiệu quả xuất khẩu, hợp tác xã sẽ hỗ trợ thêm cho bà con, nên đến nay, tổng diện tích vùng nguyên liệu của hợp tác xã Kiến Thuận liên tục gia tăng theo từng năm. Từ những thành công trong liên kết chuỗi, không những hợp tác xã Kiến Thuận tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ tới các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp của tỉnh mà còn giúp người dân gắn bó với cây chè, góp phần nâng cao thu nhập của các hộ thành viên và người trồng chè. Để đạt chất lượng xuất khẩu với các đối tác nước ngoài, yêu cầu chất lượng sản phẩm vô cùng khắt khe. Cụ thể, vùng nguyên liệu phải cách ly với các yếu tố gây ô nhiễm như chuồng trại, nguồn nước ô nhiễm. Quy trình chăm sóc phải đạt chuẩn Global GRAP, nên hợp tác xã Kiến Thuận rất chú trọng đến vấn đề này. Do đó, hợp tác xã đã xây dựng bản đồ địa giới, đánh dấu rõ ràng vị trí từng hộ thành viên để tạo thuận lợi trong việc quản lý. Điều đặc biệt khiến nhiều đối tác nước ngoài không chỉ tin tưởng đặt hàng lâu dài mà còn rất yêu thích các sản phẩm trà xanh, trà đen Kiến Thuận là bởi Tuấn Lương đã rất nhanh nhạy khi tự mày mò học hỏi được kỹ thuật đấu trộn trà để có được thành phần và hương vị đặc trưng phù hợp với nhu cầu của khách hàng từng vùng miền trên thế giới. Để thực hiện được kỹ thuật này, hợp tác xã Kiến Thuận đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại như máy đo độ ẩm, máy tách màu công nghệ Hàn Quốc, máy tách cỡng chè kỹ thuật số. Chính nhờ làm được kỹ thuật đấu trộn này mà hợp tác xã Kiến Thuận rút được 3 bước trong khâu chế biến chè, từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng là đến tay người tiêu dùng. Qua đó, giảm bớt chi phí sẽ giúp người nông dân nâng cao được giá trị nguyên liệu hơn. Tuấn Lương chia sẻ.
Theo tôi thì trong cái quá trình sản xuất và có những cái kinh nghiệm mà tôi có ở trong cái quá trình sản xuất và phân loại ở tại hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, thì các loại chè sẽ được phân ra các loại khác nhau và có những cái hương vị khác nhau, và để đạt được những cái tiêu chuẩn hay là những cái yêu cầu của khách hàng thì bên phía hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận và tôi đây phải có những cái công đoạn là đấu trộn và tạo ra được những cái hương vị phù hợp nhất với từng vùng miền và từng quốc gia và từng lãnh thổ để có thể đạt được cái yêu cầu cao nhất cho khách hàng. Ví dụ như xuất khẩu đi ở những cái khu vực Mỹ hay là Bắc Mỹ, họ thường dùng trà để chiết xuất và uống ngay, thì họ cần những cái hương vị đậm và những cái màu trà đậm đặc và những cái hương vị đậm chất trà hẳn luôn. Thì cần có những cái, thì lúc đó bên phía hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận cần phải có sự đấu trộn về những cái mặt hàng mang những cái đặc trưng về màu và hương và đậm về vị.
Sau 18 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận đã khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, giải quyết được đầu ra cho bà con nông dân. Các khâu trong quá trình sản xuất đều đảm bảo sạch theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản phẩm chè búp khô của hợp tác xã Kiến Thuận cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đạt tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người tiêu dùng. Sản phẩm chè đen của hợp tác xã đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt rất được ưa chuộng ở thị trường nhiều nơi trên thế giới. Hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã Kiến Thuận đã tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 65 đến 70 lao động trong xưởng chế biến và kho đóng gói, hàng ngàn lao động trồng chè tại địa phương, đồng thời hàng năm có đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước. Chưa dừng lại ở đó, hợp tác xã Kiến Thuận và phó giám đốc Đỗ Tuấn Lương còn đang ấp ủ nhiều dự định để đưa hợp tác xã phát triển hơn, nâng cao thương hiệu sản phẩm trong thời gian tới. Có thể nói, nhìn vào những việc đã làm được ở hiện tại thì Đỗ Tuấn Lương không hề hối tiếc khi sau gần 3 năm quyết định từ bỏ một công việc ổn định có thu nhập cao ở nước ngoài để trở về gắn bó với quê hương. Dù chặng đường trước mắt còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng tin rằng với nhiều tâm huyết và niềm đam mê lớn dành cho cây chè, cho quê hương, Tuấn Lương sẽ luôn vượt qua để ngày càng nâng cao thương hiệu chè quê hương khắp trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, qua bài viết vừa rồi, chúng ta đã cảm nhận được ý chí và khát vọng làm giàu cũng như tình yêu quê hương mà chàng trai trẻ Tuấn Lương dành cho mảnh đất Bình Thuận, Văn Chấn. Tiếp nối trong phần nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn Học. Góc Văn Học. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trên vùng đất Ngọc Lục Yên, ngay từ khi còn nhỏ, Vũ Thu Hương đã rất yêu thơ. Với chị, thơ không chỉ là tiếng lòng, là tình cảm, đó còn là thăng hoa của cảm xúc và sự sáng tạo trong tâm hồn. Chính vì vậy, thơ của chị dễ đồng cảm bởi sự tinh tế của một giọng thơ ngọt ngào đầy nữ tính.
Chuyên mục Góc Văn Học hôm nay mời quý vị và các bạn cùng làm quen với tác giả thơ Vũ Thu Hương và tìm hiểu về tập thơ Lời Thề Mắc Cạn của chị.
Với Vũ Thu Hương, quê hương luôn chứa đựng những tình cảm vô cùng ấm áp, thiêng liêng và sâu nặng nghĩa tình. Sông chảy như cái mảnh hồn làng, giữ bình yên cho quê em đất ngọc. Sông chất chiêu nuôi em trong khó nhọc, lũ oằn mình, nắng hạn phơi lưng. Sinh ra trên đất Ngọc Lục Yên, lại được lớn lên từ những câu hát ru ả ơi của bà, từ bàn tay tảo tần một nắng hai sương của mẹ. Vũ Thu Hương chưa bao giờ quên những ngày gian khó ấy. Trong miền ký ức thiêng liêng, hình ảnh lam lũ của mẹ vẫn luôn đậm sâu trong tâm hồn. Mẹ ở đâu? Trong những hạt mưa ngâu tháng 7, con tìm hoài không thấy cái dáng gầy trong những hạt mưa xa. Là một cô giáo dạy văn mang tâm hồn đắc cảm, thơ của Vũ Thu Hương thể hiện tâm trạng và cảm xúc rất đời thường. Vì vậy khi đọc thơ chị, độc giả như tìm thấy hình ảnh của chính mình trong những câu thơ mộc mạc, giản dị nhưng cũng rất đằm thắm, dịu dàng. Một nét rất riêng của người phụ nữ đã đi qua bao nắng mưa cuộc đời. Dẫu có mạnh mẽ tới nhường nào, em cũng chỉ là người phụ nữ. Những khi buồn chỉ biết ngồi nhà chữ, rút ruột mình nhà những vần thơ. Là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Yên Bái, Vũ Thu Hương say mê sáng tác và có khá nhiều tác phẩm để lại dấu ấn, trong đó có Lời Thề Mắc Cạn với 45 bài thơ mang đậm hơi thở miền núi Tây Bắc. Cùng bao cảm xúc thân thương về tình yêu đôi lứa, gia đình và những trăn trở về cuộc sống như một lời tri ân tới độc giả, những người luôn yêu mến và đồng cảm với thơ của Thu Hương. Dù là tập thơ đầu tay, nhưng Lời Thề Mắc Cạn đủ sự hấp dẫn để níu giữ người đọc bằng giọng thơ rất riêng, tinh tế, giàu cảm xúc. Tập thơ đoạt giải C, giải thưởng văn học nghệ thuật như một phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của chị trong suốt chặng đường đến với thơ. Với Lời Thề Mắc Cạn, Vũ Thu Hương như mang cả hương sắc của núi rừng Tây Bắc với nét độc đáo riêng có của những buổi chợ phiên đến với bạn đọc cả nước. Chợ không chỉ mua bán, còn là nơi hẹn hò. Mới chỉ nghe trong gió, say hương nồng rượu ngô. Người ở đâu người ơi, về chợ phiên em đợi. Tự hào là người con Yên Bái, nơi có những danh lam thắng cảnh tuyệt vời, nên Vũ Thu Hương luôn muốn giới thiệu đến bạn bè vẻ đẹp của quê hương yêu dấu. Thơ của chị như mời gọi và níu chân du khách đến với Yên Bái mộng mơ. mời anh tới quê em mùa tháng 9, thăm lễ hội vàng, lễ hội ruộng bậc thang, nghe tiếng khèn mông réo rắt qua làng, dòng nậm kim uốn mình phơi cát. Với lời thề mắc cạn, dường như Vũ Thư Hương đã gửi cả tâm hồn vào thơ. Chị thỏa sức giải bày những suy tư, trăn trở và cả sự nhạy cảm rất riêng của những người phụ nữ. Vì là tập thơ đầu tay nên có lẽ chị đã ưu ái hơn cho đứa con tinh thần này. Đó không chỉ là cảm xúc về vẻ đẹp của quê hương, của tình người nồng hậu, ấm áp, mà còn là những xúc cảm bất chợt trước vẻ đẹp giao hòa của thiên nhiên. Vũ Thư Hương là vậy, chỉ là những bất chợt thoáng qua cũng để lại trong chị những rung động bồi hồi. Ta bắt gặp tháng 3 trên nhành hoa ban đỏ, thoảng hương rừng trong gió, cánh bướm trao nhịp nhàng. Đến với thơ bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết, nên với Vũ Thư Hương, thơ không chỉ là tiếng lòng, tình cảm, là nơi để thể hiện nỗi suy tư, trăn trở trong tâm hồn. Hơn cả đó, còn là người bạn tri kỷ, sẻ chia bao buồn vui và giúp chị cân bằng cảm xúc sau những vất vả lo toan của cuộc sống thường nhật. Nếu có kiếp sau, xin làm cây lá. Cạnh rừng già, từ thủa hoang sơ, nụ hoa sinh chúm chím đợi chờ, trong giấc mơ ngàn năm không tuổi. Nếu có kiếp sau, xin làm con suối, chảy quanh co ôm lấy rừng xanh, qua thác gành chất giọt trong lành, trước khi đổ ra sông hối hả. Thơ của Vũ Thư Hương là vậy. Chị luôn biết cách thể hiện mỗi tác phẩm đơn lẻ bằng một thể thơ phù hợp tương xứng, không xáo mòn, không lặp lại chính mình để chạm đến trái tim người đọc. Sự tinh tế trong từng câu chữ kết hợp với nét dịu dàng, đằm thắm khiến cho thơ của Vũ Thư Hương ngày càng đạt đến độ chín muồi và chinh phục độc giả bằng tâm hồn giàu cảm xúc, xuyên suốt với nguồn cảm hứng đầy say mê, tận hiến và kiêu hãnh của trái tim người phụ nữ. Chắc chắn với sự động viên, niềm tin yêu của độc giả sẽ là động lực và nguồn cảm hứng để Vũ Thư Hương tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê. Hy vọng sau lời thề mắc cạn, độc giả sẽ còn gặp lại Vũ Thư Hương ở những tác phẩm hay và giàu cảm xúc hơn nữa.
Yên Bái, vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, từ bao năm nay, Lục Yên không chỉ nổi tiếng bởi tài nguyên đá ruby, đá quý hay những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, phong tục tập quán độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc như Tày, Nùng, Dao, mà Lục Yên còn được biết đến với những mùa trái ngọt như cam sành, hồng không hạt. Đặc biệt, ẩm thực Lục Yên với nhiều món ăn hấp dẫn luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên khi khám phá mảnh đất này.
Chuyên mục Yên Bái về đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về những nét đặc sắc trong ẩm thực của vùng đất ngọc Lục Yên.
Ở phía đông bắc của tỉnh Yên Bái, nằm giữa hai dãy núi và triền sông chảy với độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 100 đến 150 mét, Lục Yên là địa bàn sinh sống lâu đời của người Tày, người Nùng, nổi tiếng với những làn khắp cọi, những câu sờ ly, câu lượn trữ tình và tha thiết. Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cảnh sắc sông núi hùng vĩ, thơ mộng, nơi phát tích của thủ phủ ruby đá quý bậc nhất Việt Nam, Lục Yên còn là vùng đất có nhiều đặc sản như cá bỗng, vịt bầu Mường Lai, gà Lâm Thượng, cam sành, khoai tím, hồng không hạt. Những sản vật quý này, qua bàn tay khéo léo của người Tày, người Nùng, đã làm nên sự độc đáo trong văn hóa ẩm thực của vùng đất ngọc. Món ăn đầu tiên mang đến dấu ấn nơi vùng đất thượng lưu sông chảy chính là mọc vịt. Đây là món đặc sản của người Tày được chế biến từ những con vịt bầu béo tròn với độ tuổi từ 7 đến 8 tháng, nặng khoảng 1,8 đến 2,5 kg. Loại vịt này thường được nuôi ở ruộng đồng khe suối trong mát ở các xã Mường Lai, Lâm Thượng, Khai Trung, Khánh Thiện. Vịt sau khi được mổ sẽ rửa sạch để ráo nước, lọc lấy thịt rồi đem băm hoặc thái chỉ trộn đều với thính gạo và gia vị, là nước cốt của hạt dồi nướng chín giã nhỏ, rồi rau răm, củ xả băm nhuyễn, nêm thêm chút muối, mì chính, nước mắm và bột hạt dồi. Trộn các nguyên liệu theo công thức 2 phần thính, 3 phần thịt vịt và nước gia vị vừa đủ để hợp chất dẻo như bánh dày là được. Rồi dùng lá dong rửa sạch, lau khô, gói nguyên liệu thành từng gói nhỏ. Vừa với một miếng ăn, cho vào chõ sôi khoảng 3 giờ là thành món mọc vịt thơm ngon. Khi ăn, người ta thường chấm thêm với nước mắm pha lẫn chút đường, mì chính, bột hạt dồi, rau thơm giã nhuyễn và nước chanh, tỏi, ớt cho dậy mùi gia vị. Một món ăn dân dã nhưng rất đậm đà hương vị vùng cao khi lên với đất ngọc Lục Yên là món thịt mắm cơm đỏ. Món ăn này thường xuất hiện trong các bữa ăn của người Tày vùng sông Chảy. Thịt mắm cơm đỏ thường được làm từ thịt lợn và người ta sẽ chọn phần ba chỉ ở bụng. Gia vị đi kèm là củ giềng thái chỉ, rượu nếp cái, lá dăm và cây cơm đỏ để tạo màu sắc cho món ăn. Cách chế biến: thịt ba chỉ làm sạch, thái con chì tầm hai ngón tay, ướp muối rồi đổ vào chum trộn đều với củ giềng thái chỉ, ít rau dăm, rượu nếp cái và cây cơm đỏ. Miệng chum được buộc kín bằng ni lông để ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời chiếu vào trực tiếp. Tầm 5 đến 6 ngày, mở ra chum có mùi thơm đặc trưng thì thịt mắm đã ăn được. Từng miếng thịt săn lại có màu hồng tươi lẫn với sợi giềng thái chỉ làm cho hương vị ngọt dịu, chua thanh hòa với vị cay nồng của giềng và nếp cái thơm. Thịt mắm cơm đỏ ăn với cơm gạo trắng Lục Yên chắc chắn sẽ để lại dư vị khó quên cho du khách. Bánh chuối, tiếng Tày là pẻng uôi, cũng là món bánh tráng miệng độc đáo ở vùng đất ngọc. Pẻng uôi trước đây người Tày thường dùng làm món dâng cúng tổ tiên trong các dịp lễ Tết. Nguyên liệu chính là chuối và bột gạo. Chuối chín bóc vỏ, sấy khô rồi ngâm với nước ấm cho mềm, đem xay thành bột. Bột gạo xay dạng nước trộn đều với bột chuối để làm vỏ bánh. Nhân bánh được chế biến từ đỗ xanh, lạc và đường mật. Bánh được gói bằng lá chuối và buộc lại bằng những sợi dây tước từ cuống lá chuối rồi đem đổ lên trong vài giờ. Pẻng uôi hấp dẫn bởi hương vị ngọt, thơm, bùi, dẻo và màu sắc vàng trong rất bắt mắt. Bánh chuối có thể được dùng làm món tráng miệng và làm quà sau những chuyến trải nghiệm cảnh quan văn hóa vùng đất ngọc Lục Yên. Là xứ sở của khoai tím nổi tiếng nên khi lên với Lục Yên, du khách cũng đừng quên thưởng thức món ăn được chế biến từ món ăn này. Món khoai tím Lục Yên còn từng được ví như khoai lệ phố của vùng đất ngọc. Đây là loại khoai mon một củ, to bằng hai bàn tay úp, vỏ ngoài hơi sần, phần cùi khoai có màu tím rất đẹp. Loại khoai này thường được trồng trên nương nên người dân Lục Yên từng có câu: lên rừng nhớ vợ nhớ con, về nhà nhớ củ khoai mon trên rừng. Khoai tím Lục Yên có thể luộc lên ăn, chấm với đường và đặc biệt là hầm với xương lợn sẽ trở thành món ăn giàu dinh dưỡng, thơm ngon. Thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi món ăn dân dã mà đậm đà hương vị của đất ngọc Lục Yên.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, là một người có nhiều năm làm công tác nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, chi hội trưởng chi hội văn hóa dân gian Yên Bái, đã cho ra mắt bạn đọc nhiều cuốn sách về đề tài này, trong đó tuyển tập Văn hóa dân gian, Người Thái đen Mường Lò do anh làm chủ biên đã đoạt giải A, giải thưởng văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2 năm 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận sự tâm huyết, nỗ lực của tác giả trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển vốn văn hóa quý giá của dân tộc.
Tuyển tập Văn hóa dân gian Người Thái đen Mường Lò, nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2016, gồm 2 quyển với tổng số lượng trên 1.000 trang, là một công trình nghiên cứu được thực hiện một cách khoa học, bài bản, công phu, thể hiện trí tuệ tập thể, quy tụ được nhiều cây bút có tên tuổi, có nhiều năm gắn bó với công việc sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số ở Yên Bái như nhà văn Hà Lâm Kỳ, tác giả Hoàng Việt Quân, Hoàng Thị Hạnh, Trần Vân Hạc, Lò Văn Biến, Hoàng Vân Mai, Nguyễn Thanh Nga, Hà Đình Tị, Hà Thúy Hằng.
Để tìm hiểu về nội dung, ý nghĩa và quá trình hoàn thiện tác phẩm này, phóng viên văn nghệ đã thực hiện cuộc trao đổi với tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Trước hết xin được cảm ơn anh đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho anh. Anh có thể cho biết cuốn sách Văn hóa Người Thái đen Mường Lò ra đời trong hoàn cảnh nào ạ?
Về cái tác phẩm tổng tập văn hóa dân gian Người Thái đen Mường Lò với 2 cuốn gần 1.500 trang thì đây là một trong những cái tác phẩm rất là tâm huyết của chi hội văn hóa dân gian chúng tôi, và bên cạnh đó là nó được ấp ủ và xây dựng từ rất nhiều năm, đến nay có thể nói là từ lúc mà bắt đầu đặt nền móng cho ra đời thì đã hơn 10 năm rồi. Nhưng trước đó thì trong quá trình thực hiện nghiên cứu sưu tầm thì những người tham gia và bản thân tôi, những người tham gia đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về người Thái, trong đó thì từ những cái vùng ở Mường Lò rồi là các cái chương trình bảo tồn thì đó là hàng năm chúng tôi thực hiện, thì do đó là nó gắn với việc là thực hiện đều là nghiên cứu văn hóa sưu tầm văn hóa người Thái đen Mường Lò. Sau đó thì chúng tôi nhận thấy rằng cần phải có một cái tác phẩm cho ra đời là làm sao là nó bao quát tổng tập tất cả các lĩnh vực văn hóa dân gian của một dân tộc, để vừa để bảo tồn lưu giữ, đồng thời đây là một cái tập để làm sao mà nó khái quát nhất để chúng ta có thể lưu giữ được đầy đủ nhất. Thì chính vì thế là chúng tôi đã tập hợp các cái nhà nghiên cứu, và đặc biệt là có những cái nghệ nhân là chính là những con em người Thái, người Tây đều có nhóm đấy để tham gia cái đề tài này. Và chúng tôi đã xây dựng đề cương, và đến năm 2016 thì là được Hội Văn nghệ Dân gian hỗ trợ chúng tôi đã xuất bản được cuốn tập này.
Thưa tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, để hoàn thành cuốn sách này, anh và các cộng sự của mình đã thực hiện những công việc gì ạ?
Từ lúc mà chúng tôi thai nghén để hình thành lên việc này là đến giờ này là hết đúng 10 năm trong cái việc để cho ra đời một tác phẩm. Nhưng trước đấy thì chúng tôi đã có những cái nghiên cứu trước rồi. Để ra được cái này thì thực sự là đòi hỏi một quá trình rất lâu dài. Từ những có sự nghiên cứu của tất cả các thành viên tham gia, đồng thời là sau khi đã xây dựng được một cái đề cương chi tiết và phân công cho từng người trong cái nhóm để thực hiện các cái nhiệm vụ sưu tầm, khai thác, và đặc biệt là có sự phối hợp tham gia của tất cả các rất nhiều nghệ nhân ở Mường Lò. Thế thì khi mà chúng tôi đã tập hợp được như thế rồi thì bắt đầu mới triển khai, thì đến tận năm 2016 là sau đó là 4 năm thì chúng tôi mới hoàn thành một cái tác phẩm. Từ 4 năm đấy thì tiếp tục được cái bồi đắp và chỉnh sửa, và đây là một cái tổng tập nó rất là dày và rất là nhiều nội dung, do đó là mất rất nhiều cái thời gian mà cần nhiều cái lực lượng tham gia. Đến nay là phải đến đúng 10 năm. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã phải đi rất nhiều nơi, có sự hỗ trợ giúp đỡ của các nghệ nhân rất nổi tiếng ở Mường Lò, những nghệ nhân Lò Văn Biến, rồi là các ông Mo Phong, Mo Giảng, những người chị Lò Thị Huân, rồi tất cả những người mà có cái niềm đam mê và hiểu biết văn hóa Thái thì đều được chúng tôi mời và tham gia vào cái công trình này. Do đó là đây là một cái công trình vừa một làm cái sản phẩm của một cái tập thể và của những người đam mê, tâm huyết và những người hiểu biết về văn hóa Thái.
Vâng, có thể thấy để hoàn thành cuốn sách này, anh và các cộng sự của mình đã dành rất nhiều thời gian và công sức trong việc tìm tòi, nghiên cứu và thu thập tài liệu. Vậy thông qua cuốn sách này, anh và các cộng sự của mình muốn gửi gắm điều gì ạ?
Đầu tiên là chúng tôi mong làm sao là sưu tầm được nhiều nhất, đầy đủ nhất về tất cả các lĩnh vực của văn hóa dân gian người Thái đen, để đây là một cái di sản có thể được bảo tồn và lưu giữ lâu dài. Bên cạnh đó thì sau khi chúng tôi lưu giữ lại được rồi bằng số hóa và lưu lại được bằng hình ảnh và bằng thông qua các cái tư liệu lưu giữ ở trên máy vi tính, thì có thể là con cháu hoặc là sau này anh em chúng ta có thể là qua đó có thể khai thác được những cái giá trị văn hóa mà nếu có mai một. Bên cạnh đó thì cũng muốn giới thiệu cho bạn bè, du khách và tất cả những người nơi khác đến một cái giá trị, một cái văn hóa của cộng đồng người Thái đen rất lớn, mà Mường Lò thì có thể được xem là đấy là quê tổ của người Thái đen ở Việt Nam và ở một số nước khác. Do đó chúng tôi muốn giới thiệu cái văn hóa là đến bạn bè và vừa bảo tồn vừa khai thác và phát huy.
Được biết ngoài cuốn sách này, anh còn có rất nhiều tác phẩm viết về văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái. Điều đó chứng tỏ anh có niềm đam mê đặc biệt với văn hóa dân tộc. Vậy anh có thể chia sẻ những dự định trong thời gian gần đây của mình không ạ?
Sau cái công trình tổng tập văn hóa dân gian người Thái đen này, chúng tôi có hai cái dự định. Một là muốn xuất bản một cuốn lễ hội cổ truyền của Yên Bái để làm sao tập hợp tất cả những cái lễ hội văn hóa của các cái dân tộc bản địa thành một cái cuốn để làm sao chúng ta có thể vừa bảo tồn mà lưu giữ được các cái giá trị đó, đồng thời giới thiệu để phát triển du lịch. Hai nữa là chúng tôi cũng muốn là từ cái tác phẩm của người Thái cũng muốn nhân rộng ra, để làm trước mắt là chúng tôi sẽ nghiên cứu về người Dao, tổng tập văn hóa dân gian người Dao ở Yên Bái, các ngành Dao, rồi là sưu tầm khai thác về các cái lĩnh vực này. Về lâu xa hơn nữa thì chúng tôi muốn là làm sao đó trong các cái dân tộc bản địa mà có nguy cơ mai một như người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn hoặc là người Xá Phó ở Văn Yên, đây là hai cái dân tộc mà đang có nguy cơ mai một rất lớn, thì chúng tôi cũng muốn là tập hợp được những cái đội ngũ của nghệ nhân và hội viên của chi hội và cộng tác với các hội khác, để chúng tôi muốn thành lập mà sưu tầm và xuất bản được những cuốn sách như thế này về một lĩnh vực của một dân tộc, làm sao là các dân tộc này có thể được bảo tồn được một cách là trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất, nhiều nhất.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng và chúc anh sẽ còn thành công hơn nữa trong công việc cũng như niềm đam mê của mình. Một nữa xin được cảm ơn anh đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi của phóng viên và tác giả Nguyễn Mạnh Hùng về tập sách Văn hóa dân gian người Thái đen Mường Lò. Trang văn nghệ chủ nhật hôm nay xin được dừng ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua.
Rất mong nhận được sự cộng tác và góp ý của quý vị để chương trình ngày càng sinh động và hấp dẫn hơn. Bài viết của quý vị xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ ptvangnghe@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.